Phần chú thích. 1. Tôi, đây là Đức A Nan, một vị đệ tử hầu cận Đức Phật. Ngài có một trí nhớ rất lạ lùng, hy hữu. Cho nên Phật giao cho Ngài một nhiệm vụ là ghi nhớ hết tất cả kinh Phật đã thuyết ra. 2. Bạc và Phạm là một tên khác nữa của Phật. Nguyên văn chữ Phạm là Bhagavan, hán dịch là tự tại, đoan nghiêm, kiết tường, tôn quý, hữu đức, gọi thẳng tắt là Đức Phật với đầy đủ 10 hiệu. 3. Chúng tỳ kheo, gọi chung hết tất cả đệ tử của Phật, không phân biệt tăng hay ni, gọi là chúng vì có nhiều người. 4. Tôn giả, chỉ cho các bậc đại đệ tử đắc từ quả vị A-la-hán trở lên của Phật. 5. Xá Lợi Phất, là vị đại đệ tử A-la-hán có trí huệ và bậc nhất của Phật. Mục Kiền Liên là một vị đệ tử A-la-hán có thần thông, phép tắc bậc nhất của Phật. 6. A-na Luật Đà, còn một tên khác là A-nậu Lâu Đà, nguyên là một trong 6 hoàng tử của dòng họ Thích Ca xuất gia, là một đệ tử A-la-hán của Phật, chứng được đệ nhất thiên nhãn, nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Với thiên nhãn chứng đắc được, Ngài nhìn hết tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như xem chỉ trong lòng bàn tay. 7. Thượng thủ, đứng đầu làm lớn hơn hết trong chúng. Tại sao trong kinh để các vị A-la-hán trước các vị Bồ-Tát? Bởi vì các vị A-la-hán chấp giữ nghiêm nhập 250 giới tỳ kheo không thiếu sót để trang nghiêm oai nghi. Còn ở bậc Bồ Tát, vì giới Bồ Tát rộng rãi hơn, tâm Bồ Tát rộng lớn hơn, tùy theo thời nghi thích hợp mà độ chúng sanh, cho nên về thể tướng trang nghiêm thì A-la-hán phải đứng đầu. Đây cũng cần nói rõ hơn là nếu về phương diện tâm giới thì Bồ Tát giới và Bồ Tát tâm thù thắng hơn hàng tỳ kheo nhiều đến vô lượng vô số lần. 8. Bất thối chuyển, chỉ dùng để gọi cho các bậc đại Bồ Tát đã phát tâm không lui sục từ đệ bát địa, bậc thứ 8 trở lên mà thôi. Sở dĩ gọi là bất thối chuyển vì Bồ Tát ở địa vị này phát tâm rộng độ hết tất cả chúng sanh, không sợ mỏi mệt, không nài khó khăn lao khổ trước bất cứ chúng sanh hung dữ nào. Dù chúng sanh đó khó độ thế mấy đi nữa, Bồ Tát ở bậc này cũng tìm đủ phương cách, biến hóa đủ mọi thân hình để độ cho được. Trong kinh Địa Tạng có nói: ta phân ra nhiều thân để độ thoát chúng sanh, mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, quỷ, thần, trời, rồng, núi non, ao ngòi, sông rạch, thậm chí đến thì hiện ra làm thân ngũ cốc, lúa mè, để làm cho chúng sanh được lợi ích. Tóm lại, Bồ Tát trụ nơi hạnh bất thối chuyển, tức là bậc Bồ Tát phát tâm rộng độ khắp tất cả chúng sanh không nài mỏi mệt. 9. Chánh trí, trí huệ chơn chánh, hiểu biết chơn chánh. Chỉ được gọi là có trí huệ chơn chánh khi chứng được từ đệ tứ quả A-la-hán trở lên mà thôi. 10. Công đức trang nghiêm, các bậc giải thoát đã chứng được thánh quả từ đệ nhất quả Tu Đà Hoàng trở lên, không trang nghiêm thân thể bằng thất bảo như chư thiên trên cõi trời hay người nơi chốn thế gian. Những vị thánh nhân này chỉ trang nghiêm thân bằng đức hạnh và công đức tu trì mà thôi. Đây là một sự trang nghiêm vi diệu, nhiệm màu bằng tâm tướng mà người thế gian không có. 11. Câu hội, tập hợp lại chung ở một chỗ. Đây ý nói tất cả các vị trời, người, vân vân đồng thời họp lại để nghe Phật thuyết pháp. 12. Đắc Đại Thế Bồ Tát, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát này là một trong Tây Phương Tam Thánh ở cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, thường đứng hầu bên tay phải của Phật, tượng trưng cho sức đại hùng, đại lực tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật trong mười phương giảng sanh về Cực Lạc thế giới. 13. Mạng Thù Thất Lị Bồ Tát, tiếng Phạn là Manjushri, Hán dịch là Diệu Kiết Tường, trong kinh xưng tên là Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Bồ Tát. Vị Bồ Tát này thường ngồi trên lưng con sư tử lông xanh, tay cầm Như Ý, hầu bên tay trái Phật Thích Ca Mâu Ni, giữ về phần trí, cho nên gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 14. Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát hầu bên tay phải Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Bồ Tát này thường cởi con voi trắng có 6 ngà, tay cầm quyển kinh, tượng trưng cho sức đại tổng trì và hạnh nguyện. Ngài có một sức thần thông rộng lớn, bất khả tư nghị. 15. Di Lặc Bồ Tát, trong kinh còn gọi là A Dật Đa Bồ Tát, tiếng Phạn là Maitreya, dịch là Từ Thị. Tên một vị Bồ Tát sẽ nối ngôi thành Phật kế Đức Thích Ca Mâu Ni. 16. Thiện Tra Phạm Ma Thiên Vương, tên của vị thiên tử chủ cõi Phạm Thiên. 17. Thiên, tiếng Phạm gọi là Đề Bà, ta gọi là Trời. Các vị này do tu thập thiện nên hưởng phước thiên nhiên, sự ăn mặc tùy niệm hiện thành. Long, tiếng Phạm gọi là Na Già, ta gọi là Rồng. Loài này có thần thông biến hóa, hoặc giữ cung điện trời, hoặc giữ địa luân, hoặc làm mưa gió. Dạ Xoa, tiếng Phạm gọi là Giác Xa, dịch là Dẫm Kiện, Bạo Ác hay Thiệp Tật. Một loài quỷ rất hung mãnh, bay đi mau lẹ, có phận sự giữ các cửa khuyết cùng thành trì của trời. Càn Thác Bà, tiếng Phạm gọi là Ganhava, dịch là Hương Ấm, nhạc thần của trời đế thích, dùng mùi thơm làm thức ăn. Atula, tiếng Phạm gọi là Asura, dịch là Phi Thiên, một loại thần có phước trời mà đức không bằng trời, hay thần thông biến hóa, song thân hình thô xấu, vì kiếp trước tánh hay sân hận. Kalola, tiếng Phạm gọi là Garuya, dịch là Kim Suý Điểu, một loại chim thần, cánh có lông sắc vàng tốt đẹp, hai cánh xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dặm, có thần thông biến hóa. Khẩn Na La, tiếng Phạm gọi là Kim Nara, dịch là Nghi Thần, một loại thần giống người nhưng không phải là người, vì trên đầu có sừng, ca múa rất hay, thường tấu pháp nhạc và ca múa cho trời đế thích nghe. Ma Hầu La Già, tiếng Phạm gọi là Mahoraga, dịch là Đại Mãng hoặc Địa Long, tức là thần rắn. Từ Thiên, Long cho đến Ma Hầu La Già, tám loài gọi là Bát Bộ. Cưu Bàn Trà, tiếng Phạm gọi là Kumbanya, dịch là Yểm Mị Quỷ. Tỳ Xá Giá, tiếng Phạm gọi là Bisaka, còn gọi Tỳ Xá Xà, dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ. Đây là hai loại quỷ vương trong Bát Bộ quỷ thần. Nhân Phi Nhân, loại quỷ thần hình như người mà không phải là người, hoặc có sừng, có cánh, có móng vuốt. Đây cũng là danh xưng chung cho Bát Bộ quỷ thần, vì họ không phải là người mà biến ra hình người đến nghe Phật thuyết pháp. Kinh Xá Lợi Phất Vấn nói, Bát Bộ đều là Nhân Phi Nhân. 18. Trời Đao Lợi, tiếng Phạm gọi là Trayasrimsa, còn có tên là Tam Thập Tam Thiên, thiên sứ thứ hai của sáu cõi trời dục giới. Cảnh trí ở cõi này cực kỳ thắng diệu, tuyệt vời, không sao tả xiết. 19. Báo Thân, tức là thân tội báo. Thân này có nhiều tội lỗi, do tội lỗi mà thành ra có xấu, đẹp, giàu, nghèo, thông minh, ngu độn, vân vân. 20. Các căn không đủ là thiếu tay, chân hoặc mắt, mũi, vân vân. 21. Tiền sanh, những kiếp sống về trước của thuở quá khứ. 22. Hóa duyên, tức là nhân duyên giáo hóa của một đức Phật. Ví dụ, hóa duyên của Phật Thích Ca Mâu Ni tại cõi Nam Diêm Phù Đề là 50 năm, 30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập Niết Bàn. 23. Thời tượng Pháp. Khi một đức Phật ra đời rồi nhập vào Niết Bàn, giáo Pháp của đức Phật ấy được phân chia ra làm 3 thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạt Pháp. 3 thời kỳ này gọi chung một tên là Pháp Vận, nghĩa là thời vận của một giáo Pháp, cũng như vận hạn. Chánh Pháp, vì chữ chánh có nghĩa là chứng. Trong thời kỳ này, tuy Phật đã nhập diệt, nhưng pháp nghi, giới luật còn vững chắc, có người hành trì, có người tu chứng. Thời gian chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Tượng Pháp, vì chữ tượng có nghĩa là mường tượng, có nghĩa là tương tự mà thôi. Trong thời gian này, pháp nghi, giới luật của Phật để lại bị các ma tăng, người tu hành tà bậy, ngoại đạo trà trộn vào để phá đạo, giảng giải sai lầm một cách cố ý. Tuy có giáo lý, có người hành trì, song rất ít người chứng đạo. Trong triệu người tu, may ra còn được vài mươi người chứng đắc. Thời gian này gồm trong 1000 năm kế tiếp. Mạt Pháp, vì chữ mạt có nghĩa là vi mạt, là hạt bụi nhỏ, như chót đầu lông, như điểm sương ban sáng. Trong thời gian này, đạo đức suy đồi, pháp nghi hư hoại, tà ma, ngoại đạo lẫn lộn vào phá hư Phật Pháp. Tuy có giáo lý, có người tu hành, song không ai hành trì đúng pháp, huống chi dám nói đến người tu chứng ư. Thời gian này gồm trong 1000 năm kế tiếp trước, trở riết về sau. Trong Kinh Đại Tập, Phật huyền ký rằng: Thời mạt Pháp, ức ức người tu hành, song không có một ai chứng đắc. 24. Bích Chi Phật, còn gọi là Duyên Giác, chứng đắc 12 nhân duyên, cũng gọi là Độc Giác Phật. 25. Sa Môn, người xuất gia đã thọ đủ cụ túc giới, giới tỳ kheo. 26. Đàn Việt, là tên gọi chung cho tất cả Phật tử tại gia. 27. Túc Nhân, nhân gây ra từ nhiều kiếp trước. 28. 10 nghiệp ác, gồm có các nghiệp sau đây: thân nghiệp, có 3 tội là sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Khẩu nghiệp, có 4 tội là nói láo, nói hung dữ, nói đâm thọc, nói hai chiều. Ý nghiệp, có 3 tội là tham lam, nóng giận và si mê. Cộng chung của 3 cái thân, miệng, ý có cả thảy 10 tội. Trong 10 tội này, tội của miệng là nặng nhất. 30. Thất thánh tài, là 7 tài sản của bậc thánh nhân, gồm có: tín, là đức tin; tấn, là tinh tấn; tàm quý, là hổ thẹn với bên ngoài, hổ thẹn với bên trong; đa văn, là học nhiều hiểu rộng; xả, là trong tâm không chấp giữ; định, tâm không bị dao động; huệ, là trí huệ. Lửa giữ thế gian không thể đốt tiêu được thất thánh tài, nhưng lửa sân hận có thể đốt tiêu hết tất cả. 31. Công đức xuất thế, là đầy đủ hết việc lợi mình, lợi người, tức là giải thoát. Muốn được đầy đủ phần công đức xuất thế này, phải dứt được phần tư hoặc tham, sân, si, mạn, nghi. Từ quả vị A-la-hán trở lên mới được đầy đủ công đức xuất thế. 32. Ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. 33. Thần chú, thần có nghĩa linh thông, chú có nghĩa chúc nguyện. Về thể gọi là Đà Ra Ni, về dụng gọi là chú. 34. Tam đồ. Nói chung là địa ngục, nói riêng là ba cái hình phạt ghê gớm. Một là đao đồ, hình phạt đâm chém, địa ngục non đao rừng kiếm. Hai là nhục đồ, hoặc là huyết đồ, máu chảy, thây phơi, banh da xẻ thịt. Ba là hỏa đồ, địa ngục lửa. Bát nạn là tám cái nạn lớn của chúng sanh, ấy là đao, binh, nước, lửa, trộm cướp, thiên tai, thất mùa bão lụt. Tám nạn khác nữa là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, câm ngọng đuôi điếc, sanh trước Phật hay sau Phật, vào thời không có Phật Pháp, sanh Bắc Cô Lư Châu, sanh vô tưởng thiên, thế trí biện thông. 35. Ca lăng tần già. Đây là tên của một loài chim chỉ có nơi cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà mà thôi. Loài chim này có sức thần thông của Phật hóa ra. Chim này có giọng hót, nói ra những lời thuyết pháp vô cùng di diệu và thanh thao tuyệt vời. Câu ca lăng tiếng hát nghe đâu đó là ý chỉ nỗi lòng tưởng nhớ đến cõi cực lạc, là nơi mà người tu hằng luôn mong mỏi được sanh về. 36. Dharani. Tiếng Phạm gọi là Dharani, dịch là tổng trì. Có ba loại: một chữ, nhiều chữ và không chữ. Vì bao gồm vô lượng pháp nên gọi là tổng. Vì giữ chứa vô lượng nghĩa nên gọi là trì. Môn tổng trì có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phát sanh phước đức căn lành. Dharani thần chú, tên gọi chung cho tất cả thần chú. 37. Tội ngũ nghịch. Năm tội bội phản. Thay vì báo ân, trả nghĩa, bồi bổ phước điền, lại đi làm phản nghịch, cho nên kể là tội. Trong A Xà Thế Vấn Ngũ Nghịch Kinh có ghi năm tội là giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, đâm chém Phật chảy máu, hay khinh hủy pháp của Như Lai. Người nào phạm năm tội lớn ấy lại không hối cải, phát lòng sám hối tu trì thì phải đọa vào địa ngục vô gián, ngũ vô gián địa ngục, tức là sẽ bị hành hạ mãi mãi ở địa ngục, không biết đến bao giờ mới được ra khỏi. Vì vậy nên ngũ nghịch tội cũng kêu là ngũ vô gián tội. 38. Túc mạng trí. Biết nhiều kiếp trước, thời quá khứ. 39. Bồ Tát Mahātát. Tiếng Phạm gọi là Bodhisattva Mahāsattva. Bồ Tát dịch là đại đạo tâm chúng sanh hoặc giác hữu tình. Nghĩa là bậc chúng có lòng đạo lớn và tuy giác ngộ mà còn có tình thức. Mahātát dịch là đại chúng sanh. Nói tóm lại, Bồ Tát Mahātát là đại Bồ Tát, bậc Bồ Tát lớn trong hàng Bồ Tát. 40. Hoạch tử, chết yểu. 41. Di Ma Vương là Diêm Vương. 42. Cảnh giới trống rỗng là cảnh giới không còn tội nhân, không còn người thọ khổ. 43. Bàn sanh là thú vật, loài súc sanh có xương sống nằm ngang, xương sống con người thì thẳng đứng. 44. Atula, tiếng Phạm gọi là Asura, dịch là phi thiên, một loại thần có phước trời mà đức không bằng trời, hay thần thông biến hóa, song thân hình thô xấu, vì kiếp trước tánh hay sân hận. 45. Kara Phú Đơn Na, tiếng Phạm gọi là Pataputana, dịch là kỳ xú quỷ, thường làm bệnh kêu khóc và gây tai nạn. Hai loài quỷ này thân hình rất xấu xa hôi hám. Phú Đơn Na, tiếng Phạm gọi là Phutana, dịch là xú ngạ quỷ, thường làm bệnh nấm. 46. Loài thủy tộc, những loài thú sống dưới nước. 47. Phi cầm. 48. Tẩu thú. các loài chim bay và những loài thú sống trên mặt đất. 49. Ác đạo là đường ác, gồm có 3: địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. 50. Châu Mani, hộp ngọc như ý, có khả năng ban phát hết tất cả đồ dùng mà chúng sanh mong muốn. 51. Bảy báo: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, chân châu, mã não, san hô. 52. Hộ thế tứ thiên vương, 4 vị thiên vương ở cõi trời tứ vương, cõi trời này nằm giữa chừng núi Tu Di. 53. Bát quan trai giới, 8 giới cho người Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm, gồm có: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không láo xược, không uống rượu, không son phấn hay xức nước hoa đeo nữ trang, không nằm giường cao và không xem hát sướng, không ăn sái giờ. 54. Bản tế, lớp kim cương nằm sâu trong lòng đất làm nền tảng của quả địa cầu. 55. Kiết sử, kiết là trói buộc, sử là sai sử, sai khiến. 10 kiết sử này hằng luôn trói buộc và sai khiến tất cả chúng sanh không sao thoát được, tựa như chủ nhân sai khiến trói buộc tôi tớ, kẻ ăn người ở, nô lệ vậy. 10 kiết sử ấy là: tham, lòng ham muốn, dục vọng, lòng mong cầu, vân vân. Sân, lòng sân hận, nóng độc. Si, lòng si mê, điên cuồng, chấp ngã. Mạng, khinh khi, ngạo mạn, phách lối, coi không ai ra gì. Nghi, nghi ngờ, không quả quyết, không chắc chắn. Thân kiến, thấy có ta và cái của ta, do từ đó mà sanh ra tội lỗi. Biên kiến, sự thấy biết nghiêng lệch, méo mó, thấy cái bên ngoài, không thấy cái vi diệu bên trong, không rõ sự thật. Tà kiến, thấy bậy bạ, lấy ngu làm khôn, lấy sa đọa làm giải thoát, lấy tội lỗi làm cứu cánh, không thèm nghe, học các đạo màu vô thượng của Phật. Kiên thủ kiến, lấy cái dở làm hay, cái hay làm dở, thấp kém mà cứ cho mình là tuyệt đỉnh, không cần nghe, học, thực hành theo các bậc cao minh chỉ điểm. Giới thủ kiến, giữ chắc lấy một cái biết thô sơ, kém cỏi, không chịu và không thèm học để biết thêm các điều cao diệu, có ích lợi cho sự giải thoát. 10 kiết sử này luôn sai khiến chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng sanh bị làm nô lệ cho nó nên không giải thoát được. Ví như người bị trói, không sao được tự do. Chỉ trừ bậc chứng quả từ A-la-hán trở lên mới thoát được mà thôi. 56. Bốn loài: loài sanh bằng thai, loài sanh bằng trứng, loài sanh từ nơi ẩm ướt, loài từ biến hóa mà sanh ra, như lăng quăng thành mũi, sâu thành bướm, vân vân. 57. Một thăng là một ô khoảng 3 lít, dụng cụ để đông gạo thời xưa. 58. Thần tư mạng là ông táo, tư mạng táo quân.